non ở vẫn kia.
Em,
anh yêu em nhất trên cuộc đời này.
Trời, thiệt vậy sao anh?
Không có em, trái đất này như hoang vắng, cuộc đời này như bãi tha ma. Hãy bước lại gần đây.
Lại gần anh.
Hãy nắm lấy tay anh.
Nắm tay anh.
Để cùng hát lên một bản tình ca.
Hát bản tình ca. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao?
Trời đất ơi, cô làm gì kỳ vậy?
Anh biểu tôi mà sao còn la ta nữa?
Tôi biểu cô. Trời ơi, tôi làm văn, tôi soạn kịch, tôi chôn hồn tôi trong các hành động kịch của những nhân vật trong kịch bản của tôi, cô hiểu chưa?
Ai biết đâu, em không hiểu gì hết á.
Không hiểu? Trời ơi, chán quá trời ơi.
Tôi biết mà, tại tôi nghèo, tôi xấu, tôi quê, nên gặp tôi là anh hạng giang, muốn tôi đi cho khuất mắt. Tôi biết mà, anh mong tìm đợi kiếm người ta, nhưng gặp mặt anh họ không thèm nhìn.
Thật tình tôi không hiểu cô nói chuyện gì. Tôi có chờ, có đợi ai đâu nè.
Biết không? Anh bảo là anh không chờ, không đợi mà cứ ngó lên lầu cặp mắt lao liền.
Cô cứ mỗi lần ngó lên là đợi là chờ.
Chứ không đợi chờ, anh ngó lên đó làm gì?
Đời tư của tôi cô chớ có chèn vào. Tôi có đợi chờ cô để ý mà làm chi?
Không để ý đến anh làm sao được khi mà
tôi lại bà. Bà để ý đến ai cũng được hết á. Trừ tôi ra.
Không trừ đó.
Cái gì? Cái gì mà ôm sòm bát nhã trong nhà vậy? Cái cô này sao không lo việc bếp núc mà lên đây đôi co gây gỗ với khách trọ hả?
Dạ con, con nói chuyện tâm tình với.
Thôi thôi, xuống bếp mà tâm tình với ông Táo. Còn ông Tấn này để cho tao tâm mà tình với ông. Còn tôi lời tháng này tiền trọ có trường, bộ cậu tính ngâm thơ rồi cười trừ. Gần cuối tháng nghĩa là chưa hết tháng, còn mấy ngày mà gấp gáp làm chi? Đồng tiền ôi sự hiện hữu của mi đã làm ti tiện thế nhân nhiều rồi.
Cậu mắng tôi ti tiện lắm hao?
Tôi nói loài người ti tiện chứ tôi có nói đụng chạm gì tới ông đâu.
À vậy cậu nói tôi thuộc loài gì chứ không phải loài người? Nè cậu đừng có kìa cậu tính. Ngọn gió nào mà thổi cậu tới đây vậy?
Gió mùa thu tới, gió mùa thu tới trong năm già.
Thôi theo đúng phép lịch sự cậu nên lặn đi để cho tôi tiếp khách.
Để đương nhiên đương nhiên.
Gió nữa. À, vô đây, vô đây. Chào cậu Tính.
Dạ, dạ.
Ồ, bông rua cái hắn gà.
Dạ, dạ, chào bác. Dạ, thưa bác. Dạ, à, ủa, còn cô Thoa trong nhà đâu bác?
Dạ, quên. À, em nó mới đi nè, cậu ở chơi chút nó về.
Dạ, ở tới tối cũng không sao mà.
Dạ, dạ hoài. Lúc này công việc làm ăn ra sao chắc khá lắm à, cậu.
Dạ, cháu mới nhập cảng 34.270 con gà quê kỳ, 26.190 con gà Úc đại lợi, 15.344 con gà phi luật tân, và
một con gà nước chi thun.
Cô Thoa,
tôi thấy anh nên làm thêm cái nghề nhập cảng khoai lang tây.
Dân, tôi nghe lời cô liền.
Sau đó anh nên nhập cảng cà phê bột.
Đúng vậy, và tôi nghe lời. Ủa, gì vậy con?
Để khách tới hãng anh người ta nấu cà ri luôn.
Trời đất ơi, cô phá tôi hoài.
Thoa con,
Cậu tính đây là
con biết rồi. Anh tính đây là con của ông chủ hãng nhập cảng gà con, hiệu con gà cò,
kiêm giám đốc cơ sở tổng phát hành thực phẩm tươi và khô cho gà từ 4 ngày cho đến 3 tháng, hiệu
hiệu con đĩa.
Dạ không phải hiệu con đĩa, hiệu con gà nồi. ai nói cô vậy?
Không, mà tôi thấy anh theo dài quá nên tôi đoán vậy mà.
Thoa, cô Thoa vui tánh quá bác à.
Vui lắm. Cậu ở đây nói chuyện với Thoa tôi nghe không? Để tôi vô kiếm chai rượu cũ ra nhậu chơi.
Dạ khỏi, thôi bác đừng có.
Chẳng ai ông chủ hãng gà con tìm tôi có chuyện gì đây?
Dạ thưa cô Thoa, số là vì bởi chẳng qua là tôi muốn được hiếu hỷ thông gia nên gia đình giữa chung ta phải qua lại với nhau hà đầm.
Một câu chuyện vô cùng kinh ngạc, tưởng chừng như vừa nghe lầm lạc. Nếu gì hiếu hỷ thông gia, xin phiền chờ đợi ông già.
Khoan mà cô, nếu tôi có làm phiền thì thôi không đề cập đến. Cô cứ ngồi cùng nhau chuyện trò hay là tôi tự giãn.
Nếu quả thật trong lòng ông muốn thì tôi không cầm công làm chi cho ông sướng bước chân đi.
Được rồi, bữa nay gặp cô tôi mới thấy cô tử tế quá. Tôi được rồi, tôi xin từ giả. Và cô cho tôi gửi lời từ giả ba.
Ba ai?
Ba cô. Tôi về à.
Này, chai martini này tôi để dành mấy chục năm rồi đó. Bữa nay phải khui ra để đãi cậu. Nó mới vừa lòng cửa tứa. Cậu tính đâu rồi con?
Dạ, cậu về rồi.
Bộ bay đuổi người ta sao mà tao về lẹ vậy?
Bộ ba muốn gả con cho.
Đúng. Bởi vậy ba mới cho hai đứa gặp riêng nhau, để thông cảm nhau mà yêu nhau. Ba tiến bộ lắm, không muốn cho con lấy chồng mà không có tình yêu. Quá là.
Dạ, ba thật là một người cha rộng lượng, biết thương và lo hạnh phúc cho con. Con thật là có phước.
Vậy chứ sao? Cái chuyện vợ chồng là cái chuyện trọn đời mà. Không thương yêu nhau thì làm sao ở đời với nhau được.
Dạ, và như vậy nếu mà con không có thương anh Tính thì ba đâu có ép con phải lấy ảnh, phải không ba?
Chứ sao mới không được, con phải ráng thương nó mới được. Vì đó là một chương trình mà ba đã sắp đặt rồi. Thằng Tính vừa giàu mà lại vừa sang. Theo ba nghĩ thì con nên yêu con của chú hãng gà.
Trong tình yêu không nên theo lời ba nghĩ, xong chỉ nên theo lòng mình nghĩ mà thôi.
Làm con nên nghĩ ơn đức dưỡng nuôi, chớ nên bất hiếu mà nghe theo tiếng lòng.
Ơn đức dưỡng nuôi thì không lúc nào mà con chẳng nghĩ đến. Nhưng nghĩ đến không có nghĩa là nhắm mắt lao thân vào một cuộc phiêu lưu. Tương lai hạnh phúc của đời con, xin ba cho phép con được tự mình định đoạt.
Con à, vì không muốn con phiêu lưu cho nên ba mới chọn cho con một nơi mà ba tin tưởng rằng tương lai của con sẽ được bảo đảm. Mấy trăm ngàn con gà của nó, con vừa rô ti vừa nấu đậu ăn ba đời cũng chưa hết. Con biết không, nó nuôi gà mà nó còn không cho ăn gạo, ăn toàn là vitamin không à. Huống hồ cưới con về nó tẩm bổ con cỡ nào.
Thưa ba, nuôi thân xác thì người ta có thể dùng cao lương mỹ vị, nhưng trái tim yêu thì phải được dưỡng nuôi bằng thứ hơi thở thơm nồng. Đời người con gái dễ mơ một lần xuất gia theo chồng. Ba má thương con, xin cho con được hưởng trọn niềm vui đó với người chồng con hết dạ yêu thương. Sau này dù trải qua bao nhiêu gian khổ đoạn trường, con chịu đựng cắn răng mà không bao giờ oán hận, còn hơn sống trong nhung lụa mà trọn kiếp đau buồn.
hoài mà không chịu nghe. Cái gì mà buồn, cái gì mà rầu chứ? Tại thằng Tính nó thương mày, chứ nó mà nó hú một tiếng cả ngàn đứa nhào vô. Nó đẹp trai nè, nó giàu nữa. Con chưa hiểu gì hết. Tại ba thương con, ba mới chọn lựa cho con đó chứ. Thương mà lo chi cho khổ thân ba vậy nè.
Ba, nếu quả thật thương con thì xin ba đừng ép buộc con đi làm một việc trái lòng. Quả thật lòng con không thấy yêu anh Tính. Nếu sống cạnh người chồng mà mình không yêu mến thì làm sao tìm được hạnh phúc hôn nhân. Nhìn thấy con khổ đau thì làm sao ba vui được. Xin ba đại cho con sống cạnh mẹ cha, tìm vui trong tình thương của gia đình.
Không lẽ con ở vậy tới già? Con gái lớn lên thì phải có chồng. Đời bây giờ con gái mà không biết tạo cơ hội để chớp chồng á nghe, suốt đời ở giá con à. Nếu không á thì cũng lỡ thời. À phải rồi mà
từ sao ba cứ lo cho con không vậy? Má đau sao ba không lo?
Sao mày biết tao không lo? Má đau gì đâu mà làm như bệnh tà vậy hả? Thuốc ta thuốc bác đã rồi tới thuốc tây cũng không hết. Tao còn biết phải làm sao bây giờ? Bác sĩ nào khám chích thuốc cũng chỉ đỡ mấy ngày đầu rồi cũng trở lại. Má mày đau như là nhõng nhẽo vậy đó. Tao có đăng báo rao vặt rồi đó. Thầy nào hay tới nhà trị bả mà hết á, bao nhiêu tiền tao cũng trả. Có nước thầy bùa mà trị bả mới hết.
Còn ba, ba Tính đi đâu không đi mà nãy giờ ba đứng nói chuyện lâu dữ vậy?
Quên nữa hay không? Chết rồi trời đất ơi. Đi ấp phe mà bắt lo chuyện của mày tao quên đi. Trời ơi điều này chắc hư quá rồi.
Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn quan trinh nữ xếp đôi lá sầu, sợi buồn cô nhìn dâng mau.
Chào thi gian cái sợi, ngâm thơ sao mà nghe nó buồn ngủ quá.
Ê gặp cô á là
cấm lên án, cấm chửi bới, cấm trách móc, bằng không
ở tù chắc.
Bằng không tôi không trao món quà của người ta gửi cho đâu.
Hả? Quà?
Vâng, đây nè, một chiếc Montague tuyệt đẹp.
Người ta nào kìa?
Bí mật. Bây giờ ở đó một mình, hãy suy nghĩ rồi tra khảo con tim, thật vấn lương tâm mà tìm. Tôi đi à.
Cô à, người ta nào cả? Không lẽ của
tôi đó. Tôi mua lâu lắm rồi mà không dám tự tay trao anh. Vì
sao vậy cô?
Vì tôi sợ. Là văn nghệ sĩ nên anh có rất nhiều tử trọng, không thèm nhân sự tốt thương. Tôi muốn trao cho anh mặc nhưng tôi sẽ buồn biết bao nhiêu. Nếu chẳng may anh cất ca tiếng chối từ tình
vẫn thấy cô đơn, vẫn ôm ấp một tình yêu vô vọng. Một chuỗi thời gian nối tiếp nhau vô vị.
Ôi sự cô độc, tôi chính là sợ nửa cuộc đời trong.
Với cô tôi
già cũng vì vậy mà tôi tin anh. Tôi xem anh là người có thể nghe tôi giải bài tâm sự. Tôi yêu quý anh bằng tâm tình chân thật mà tôi ngỡ là đã mất đi từ khi lao thân vào võ bùi giang hồ. Tôi tưởng đầu tiên tôi đã chai đa trước cuộc đời, nào ngờ đâu sau bao ngày gặp gỡ lòng lưu luyến băng khoăn. Có những lúc một mình giữa bóng tối mòn mông, tôi cảm thấy mình cô đơn thực sự. Sự cô đơn mà ngày xưa tôi hãnh diện, sao giờ đây tôi sợ hãi vô cùng.
Cảm ơn lòng quý mến của cô đã dành cho tôi, nhưng tôi sợ là tôi sẽ không giúp gì được cho cô, bởi vì đối với tôi cũng còn bất lực.
Chỉ một ánh mắt cảm thông của anh cũng đủ làm cho lòng tôi ấm lại. Chỉ có một mình anh không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hoặc rẻ cưng.
Tôi cũng cố gắng thật nhiều để khỏi phải
những lúc nghe lòng cô đơn đóng trại, tôi cũng thèm có một người tâm sự hàn huyên. Nhưng đối với cô nhiều khi tôi hứng hờ lạnh nhạt, vì tôi sợ làm cho cô phải buồn khổ thêm nhiều.
Tại sao anh sợ tôi buồn khổ khi được anh xem là người bạn?
Vào lòng cô niềm hy vọng, trong khi đôi lòng vẫn dời dời vắng xa.
Thôi, xin lỗi, đã làm mất thì giờ của anh, tôi phải đi.
Cô đi làm à?
Vâng, chào anh nhé.